Tiết 4. Lợi ích của việc niệm Phật. Cho đến 10 niệm đã giảng ở tiết 3. Tiết 1 giải thích hàm nghĩa của 4 chữ cho đến 10 niệm, đồng thời thuyết minh niệm lấy việc xưng danh niệm Phật làm chính. Tiết 2 chỉ ra tại sao Phật A-di-đà phát nguyện niệm Phật giảng sanh là nguyện căn bản của Ngài, trích dẫn Tuyển Trạch Tập của Pháp Viên Thượng Nhân để thuyết minh. Sở dĩ lấy niệm Phật làm đại nguyện căn bản của sự giảng sanh mà không lấy tất cả pháp môn khác, tất cả sự hành trì khác làm đại nguyện căn bản của sự giảng sanh là bởi niệm Phật có đặc điểm thù thắng và dễ dàng. Ngoài niệm Phật ra, đối với việc giảng sanh mà nói, tất thảy đều không thù thắng, hơn nữa vô cùng khó khăn. Tiết 3 trích dẫn 3 đoạn pháp ngữ của Đại sư Thiện Đạo, so sánh niệm Phật với các hạnh khác. Hiện nay tiến thêm bước nữa trình bày sự lợi ích của niệm Phật. 1. Lợi ích chân thật. Chúng ta làm bất kỳ việc gì đều phải có lợi ích với bản thân, lợi ích cho người khác, lợi ích cho xã hội, quốc gia, cho đến có lợi ích đối với hiện tại, vị lai. Nếu không có lợi ích thì những việc làm đó chưa hẳn đã có ý nghĩa. Đương nhiên, những lợi ích này hoàn toàn không phải là sự lợi ích hối lộ cấu kết đưa quan trường, hoặc là lợi ích thanh danh lợi dưỡng được nói đến trong xã hội, mà là lợi ích thật sự cần thiết cho cuộc sống hiện đời của chúng ta, cho đến lợi ích tuyệt đối cho sự giải thoát ở vị lai. Đây chính là lợi ích mà chúng ta thật sự phải theo đuổi. Học Phật có lợi ích, niệm Phật càng có lợi ích hơn. Đặc biệt là lợi ích niệm Phật này là bản hoài xuất thế của Đức Phật Thích Ca. Trong kinh điển căn bản của chúng ta, Kinh Vô Lượng Thọ, vừa mở đầu có đoạn văn nói rất rõ ràng, ngắn gọn rằng: Như Lai dùng lòng đại bi vô tận thương xót chúng sanh trong ba cõi, cho nên xuất hiện ở thế gian xiển dương giáo pháp, muốn cứu độ tất cả chúng sanh, ban cho lợi ích chân thật. Đoạn văn này gọi là văn bản hoài xuất thế của Đức Thích Tôn. Sở dĩ Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện ở đời, mục đích của Ngài là gì? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dùng tâm đại từ đại bi thương xót hạng phàm phu khổ não luân hồi trong sáu đường nơi ba cõi như chúng ta đây, mà thể hiện thành Phật ở thành Già Gia tại Ấn Độ. Suốt cuộc đời nói pháp 49 năm, mục đích của Ngài là ban cho chúng ta lợi ích chân thật. Tông chỉ của bộ kinh này là xiển dương pháp môn niệm Phật. Lợi ích chân thật ở đây là lợi ích của niệm Phật, cũng chính là nói niệm Phật rốt cuộc có thể lìa khỏi sáu đường giảng sanh thành Phật. Mục đích học Phật là muốn thành Phật, mà thành Phật có dễ không? Nhưng bản thân việc niệm Phật là đời này thành tựu, một đời thành tựu, cho nên lợi ích này mới là lợi ích mà chúng ta có thể có. Kinh Quán Vô Lượng Thọ có đoạn nói: Chuyên cầu pháp thanh bạch, ban lợi ích cho quần sanh. Nghĩa là lúc Phật A-di-đà còn là Bồ Tát Pháp Tạng ở giai đoạn tu nhân, từ nhiều kiếp đến nay đều dũng mãnh tinh tấn tích lũy công đức thanh bạch, cũng chính là công đức vô lậu, ban phát lợi ích cho quần sanh, mang tặng chúng ta, khiến chúng ta có lợi ích công đức của Ngài. Kinh Vô Lượng Thọ cũng có đoạn văn gọi là văn Di Lặc Phó Chúc, là Phật Thích Ca Phó Chúc Bồ Tát Di Lặc đem pháp môn niệm Phật tiếp tục hoàn truyền. Đoạn văn này nói: Nếu có người nghe được danh hiệu của Đức Phật kia, vui mừng hớn hở cho đến một niệm, phải biết người này có được lợi ích lớn, đầy đủ công đức vô thượng. Hàm nghĩa của đoạn văn này là chỉ cần chúng ta nghe nói đến ân cứu độ của Phật A Di Đà mà vui mừng hớn hở, từ nay về sau chấp trì danh hiệu, chuyên nhất xưng niệm câu danh hiệu này, nguyện sanh về thế giới Cực Lạc. Như thế phải biết người này đã đạt được lợi ích lớn, có được lợi ích lớn. Lợi ích lớn được nói ở đây là lợi ích lớn gì? Đó là công đức vô thượng. Đã là lợi ích lớn thì không phải lợi ích cỏn con, đã là vô thượng thì không phải là hữu thượng. Ở đây nói lợi ích lớn cũng được, công đức vô thượng cũng được, tức là chỉ cho lợi ích của việc niệm Phật. Bởi vậy, bản thân việc niệm Phật là đạt được lợi ích lớn, là đầy đủ công đức vô thượng. Trong Kinh A-di-đà, Phật Thích Ca cũng nói: Ta thấy được lợi ích này nên nói lời này. Đức Phật Thích Ca dùng trí Phật vô lậu của Ngài phát hiện lợi ích này. Đương nhiên khác biệt hoàn toàn với cảnh giới lợi ích mà hạng phàm phu chúng ta thấy. Như thế, lợi ích mà Phật Thích Ca thấy là lợi ích gì? Theo như Kinh A-di-đà nói, chỉ cần chép trì danh hiệu nhất tâm bất loạn, nhất tâm là tâm không hai, không hai là chuyên, bất loạn là không tạp loạn, không tạp cũng là chuyên. Chỉ cần suốt đời chuyên xưng niệm câu danh hiệu này, không xen tạp, không gián đoạn. Như vậy, người này lúc lâm chung, Phật A-di-đà nhất định sẽ hiển hiện đến để an ủi, bảo hộ, tiếp rước họ. Như thế, khi họ mạng chung, sẽ không tán loạn, sẽ không điên đảo, mà giảng sanh về thế giới cực lạc. Đây chính là lợi ích mà Đức Phật Thích Ca thấy được. Cho nên đem lợi ích này, đem pháp môn này giải nói trong Kinh A-di-đà. Ban lợi ích cho người. Bất cứ việc gì cũng đều phải có lợi ích cho mình, cho người khác. Nếu có lợi ích cho mình mà không có lợi cho người khác, như thế cần phải cảnh tỉnh, không làm không nói. Kinh Vô Lượng Thọ có đoạn nói: lìa xa nơi thô tháo, tự hại hại người, đôi bên đều bị hại. Tu tập lời thiện, tự lợi lợi tha, người và ta đều lợi. Lìa xa lời thô tháo. Lời nói thô bạo, lời nói không tốt, lời nói thô tháo không tốt là lời nói như thế nào? Đó là nói dối, thêu dệt, hai lưỡi, ác khẩu. Nói những lời này không những không có lợi ích cho mình mà còn tổn hại đối phương. Cho nên lìa xa lời thô tháo, bởi vì nó có thể tự hại mình, hại người, đôi bên đều bị hại. Cần tu tập lời thiện là luyện tập nói lời có lợi ích cho người khác. Người khác muốn nghe, khiến cho đối phương cảm nhận được sự ấm áp và sự quan tâm, cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc của mình dành cho họ, khiến cho họ cảm nhận được sự nhiệt tình chu đáo. Như vậy mới có thể là tự lợi lợi tha, người và ta đều lợi. Có liên quan đến lời nói, trong tông phong của chúng ta cũng có nêu ra: không nói thị phi, không nghe thị phi, không truyền thị phi, không so đo thị phi, không tìm lỗi người, không nêu tội người, không bới móc chuyện riêng, không tranh nhân ngã, ban cho người sự an tâm, ban cho người sự hoan hỷ, ban cho người hy vọng, ban cho người lợi ích. Chúng ta niệm Phật, nghĩ niệm Phật có lợi ích vô cùng, cũng muốn thông qua những việc khác mang đến cho người khác sự lợi ích. Vì sao vậy? Bởi vì chúng ta muốn theo đuổi lợi ích, tiến thêm bước nữa, hy vọng người khác cũng đạt được lợi ích. Cho nên mọi phương diện, cũng là pháp thế gian hoặc pháp xuất thế gian, đều có thể mang đến lợi ích cho người. Như vậy, nói về phương diện niệm Phật thì niệm Phật có thể đạt được lợi ích vô cùng. Từ lợi lạc hiện đời cho đến lợi lạc đời sau, từ cửa sanh đến cửa tử đều có thể đạt được lợi ích, thậm chí đạt được lợi lạc, đạt đến thành Phật. Hai lợi ích hiện đương, hiện tại và đương lai. Ở đây chúng ta khái quát quy nạp lợi ích vô cùng, vô tận của việc niệm Phật thành hai loại lợi ích, chính là hai lợi ích hiện đương. Hai lợi ích hiện đương, hiện là hiện thế, hiện sanh. Khoảng thời gian này, bản thân tôi vẫn đang sống. Hiện ích tức là lợi ích hiện tại. Đương là lợi ích sau khi chết. Sau khi chết, giảng sanh về cực lạc, đạt đến thành Phật, độ khắp chúng sanh. Hai loại này gọi là hai lợi ích hiện đương. Pháp môn niệm Phật của chúng ta là pháp môn có hai lợi ích hiện đương, chứ không phải chỉ có một lợi ích mà thôi. Nói một lợi ích là chỉ đạt được lợi ích hiện đời, sau khi chết thì sao? Thì cứ luân hồi, hoặc là tùy tương lai có thể giải thoát luân hồi sanh tử, nhưng hiện tại thì như thế nào? Không thể đạt được bất kỳ lợi ích nào cả. Nếu như vậy thì không viên mãn. Nếu hai lợi ích không thể đạt được một lần thì thà đạt được lợi ích tương lai. Đương nhiên, trong hai loại lợi ích này, nếu không thể nắm bắt được cả hai thì thà chọn lợi ích tương lai vậy. Vì sao? Cuộc đời được hình dung là biển khổ sáu đường vừa sâu vừa rộng, vô cùng vô tận. Đời này đã rất khổ rồi, vẫn còn luân hồi, vẫn còn đời sau nữa. Chẳng phải nỗi khổ này cứ kéo dài vô cùng vô tận đó sao? Bởi thế, thà đời sau quan trọng hơn đời này. Chứ đừng để đời này quan trọng hơn đời sau. Vì nếu không ra khỏi luân hồi, không giải thoát, thì khó tránh khỏi đọa vào ba đường ác. Lợi ích đời này dù có thù thắng như thế nào đi chăng nữa, rốt cuộc cũng chỉ mấy mươi năm mà thôi, đều là hữu hạn, trong khoảnh khắc lại dục qua đi. Có câu nói, lướt mắt qua trở thành không, từ đây không lặp lại nữa. Nếu có thể giảng sanh về thế giới cực lạc, thì lợi ích là vô cùng vô tận. sống thanh bần an vui với đạo, biết đủ thường vui. Tuy nói lợi ích, nhưng người học Phật luôn có quan điểm là dùng giá trị quan của Phật giáo để nhìn thế gian. Giá trị quan này chính là sống thanh bần, an vui với đạo, biết đủ thường vui. Biết đủ thì ngủ dưới gầm cầu cũng giàu có, không biết đủ thì ở thiên đường cũng nghèo khó. Đặc biệt là giàu sang thường làm cho người ta mê hoặc, cái gọi là giàu sang học đạo khó. Huống gì phước báo thế gian như mộng như quyển, sinh ra chẳng mang đến, chết đi chẳng mang theo. Có câu nói khổ là nhân duyên để vào đạo. Nếu nói về giàu có thì Phật Thích Ca đứng đầu quốc gia, bởi vì Ngài là thân phận thái tử, tương lai làm quốc vương. Nhưng Ngài không chút đắn đo, bỏ đi dương vị, vinh hoa phú quý cao nhất thế gian. Ngài có tất cả nhưng Ngài dứt bỏ tất cả. Có nghĩa là Ngài nhận thức được có một thứ càng cao quý hơn, càng tôn vinh hơn những thứ này. Đương nhiên, người học Phật cũng không cần phải bàn luận diễn vong về việc sống thanh bần an vui với đạo, biết đủ thường vui. Tuy đây là quan niệm căn bản của hàng đệ tử Tam Bảo phải có, nhưng nếu một cá nhân mà ba bữa ăn không bảo đảm, bữa có bữa không, thậm chí không trả nổi tiền thuê nhà, làm ăn thất bát, năm nào cũng lỗ vốn, như vậy muốn họ học Phật họ cũng không có tâm trí, cũng chẳng có thời gian đâu mà học. Bởi vậy thông thường người có thể học Phật họ không quá giàu cũng không quá khó khăn. Quá giàu có như đã vừa nói rất dễ lầm lạc, lầm lạc thì tạo tội. Quá nghèo khó suốt ngày phải lo toan làm sao kiếm tiền để duy trì cuộc sống. Đại sư Thiện Đạo nói niệm Phật có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng bất kể là như thế nào, chỉ cần thành khẩn chuyên nhất giữ câu Nam Mô A Di Đà Phật này trong tâm, nở trên môi thì tự nhiên có thể đạt được hai lợi ích ở hiện tại và tương lai. Trong hai lợi ích này, lợi ích hiện đời tất nhiên là có. Trong Quán Niệm Pháp Môn, Đại sư Thiện Đạo nói: người xưng niệm A Di Đà Phật nguyện giảng sanh thì hiện đời được kéo dài tuổi thọ, viên niên chuyển thọ, không gặp phải nạn cửu hoành. Sở dĩ Đại sư Thiện Đạo nói như thế là bởi người niệm Phật có thể có nhân duyên năm loại tăng thượng lợi ích, cho nên mới có thể kéo dài tuổi thọ, không gặp phải nạn cửu hoành. Năm loại tăng thượng lợi ích chính là năm loại tăng thượng duyên trong Quán Niệm Pháp Môn nói: một là diệt tội, hai là hộ niệm được kéo dài tuổi thọ, ba là thấy Phật, bốn là nhiếp sanh, năm là chứng sanh. Vì thế có thể hiện đời được kéo dài tuổi thọ, không gặp phải nạn cửu hoành. Kéo dài tuổi thọ cũng chính là tiêu trừ tai nạn, kéo dài tuổi thọ. Không gặp phải nạn cửu hoành, chữ hoành có nghĩa là không có nguyên do, hoạn mạng, hoang mạng. Cửu hoành là: một là bệnh tật bất ngờ, hai là bị họa từ miệng lưỡi, gọi là có sự quỷ bán cầu toàn, có tai họa ngoài mong muốn. Ở đây miệng lưỡi là loài quỷ bán không nguyên nhân, sự quỷ bán cầu toàn. Ba là bất ngờ gặp nạn quan, gặp nạn quan khó giải quyết. Bốn là bị quỷ thần quấy nhiễu. Năm là bị cướp bóc. Sáu là bị nạn nước lửa. Bảy là bị cầm thú ăn thịt. Tám là bị bùa chú yểm, bị người ta dùng bùa chú hãm hại. Chín là uống nhầm thuốc, có bệnh là uống nhầm thuốc. Uống thuốc không những không có công hiệu mà ngược lại làm cho bệnh thêm nặng. Cửu hoành này chẳng qua chỉ giảng khái quát thôi. Con người sống ở đời gặp rất nhiều tai nạn. Sự kiện động đất ngày 21 tháng 9 năm 1999 ở Đài Loan, số người thương vong đến mấy nghìn người. Ngoài ra lũ lụt, hỏa hoạn, đặc biệt là sóng thần ở Đông Nam Á, gần đây Nhật Bản lại tuyết rơi dày, làm chết gần cả trăm người. Còn có dịch cúm gia cầm mang tính thế giới khiến người ta kinh hoàng. Bởi vậy con người sống ở đời gặp rất nhiều tai nạn. Như thế, chỉ cần chuyên nhất niệm Phật, thành khẩn niệm Phật, những tai nạn này sẽ tránh khỏi bản thân mình. Trong cái gọi là cộng nghiệp sẽ thoát ra thành bất cộng nghiệp. Đại sư Ấn Quang nói, niệm Phật tự đạt được phước báo thế gian. Đại sư Ấn Quang: phải biết rằng người chân thật niệm Phật tuy không cầu phước báo thế gian, mà tự được phước báo thế gian, như sống lâu không bệnh, nhà cửa an bình, con cháu phát đạt, các duyên như ý, mọi việc tốt lành. Nếu cầu phước báo thế gian mà không hồi hướng giảng sanh, thì phước báo đạt được trở nên rất thấp kém và tâm không được chuyên nhất, việc giảng sanh càng khó quyết định. Phải biết rằng người chân thật niệm Phật tuy không cầu phước báo thế gian mà tự đạt được phước báo thế gian, nghĩa là nói niệm Phật có thể đạt được nhiều loại phước báo thế gian. Tuy không biết, không cầu, nhưng thiên tánh tự nhiên, không cầu tự được, sẽ có những phước báo này. Ở đây, Đại sư Ấn Quang chỉ ra sống lâu không bệnh, nhà cửa an bình, con cháu phát đạt, các duyên như ý, mọi việc tốt lành. Thông thường người đời nhận định hạnh phúc hay phước báo này. Từ xưa đến nay được gọi là ngũ phước. Người ta thường trông mong ngũ phước lâm môn. Ngũ phước này chính là sống lâu, mạnh khỏe, giàu sang, cao quý, con cháu hiển đạt. Hoặc là có thể được thiện chung, sống đến già, chết an lành. Như thế, nếu chúng ta có thể chuyên tâm niệm Phật, càng có thể tự nhiên đạt được. Bởi vậy, người chuyên tâm niệm Phật, người thành khẩn, thật thà niệm Phật, thường sống khá trường thọ và mạnh khỏe. Những tai nạn sẽ tiêu trừ một cách vô hình. Những việc tốt tự nhiên đạt được. Lúc lâm chung thường thuận lợi an nhiên, trang nghiêm giảng sanh, thậm chí biết trước được thời khắc giảng sanh. Tôi có những người cô lớn hơn 100 tuổi, hiện nay ngoài việc sức khỏe hơi yếu ra, không có bệnh nặng. Cô ăn chay được vài chục năm rồi. Lúc có việc hay không có việc, cô đều cầm chuỗi hạt trong tay, lần chuỗi niệm Phật. Người cô kế cũng 90 tuổi rồi, con cháu đi làm nước ngoài, cho nên bình thường cô sống một mình. Đương nhiên khá rảnh rang. Bình thường ngoài những lúc xem tivi ra thì cô chỉ niệm Phật. Từ lầu 1 đến lầu 4, Phật đường đều do cô quét dọn cả. Có thể nói cô làm rất thoải mái. Người cô kế nữa sống ở Đài Bắc, cũng đến đây vài lần rồi. Cô năm nay 88 tuổi. Tháng trước tôi đi thăm cô, cảm thấy thần sắc cô vẫn rất tốt. Buổi tối 8-9 giờ cô đi ngủ, khoảng 1 giờ sáng là thức dậy. Sau khi thức dậy, việc làm đầu tiên là tụng niệm thời khóa sáng. Sau đó làm việc là quét nhà, dọn nhà vệ sinh, rồi ăn 2 lát bánh mì sandwich, uống ly cà phê. Sau đó cố định một ngày niệm 1 vạn tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Cô niệm Phật từng câu, rất chậm rãi, rất rõ ràng. Đây là con số cố định. Ngoài ra, lúc có việc hay không cũng đều có câu niệm Phật trong miệng. Tôi cảm thấy bà cô này có thể sống lâu và mạnh khỏe, chắc là nhận được sự lợi ích từ câu Nam Mô A Di Đà Phật. Thật thà niệm Phật, ngũ phước tự nhiên đến cửa. Tôi cũng nghe có một vị pháp sư kể câu chuyện về tín đồ biết trước thời khắc chết, thuận lợi an nhiên giảng sanh. Có vị cư sĩ lớn tuổi, không hiểu biết gì nhiều. Cũng vì không hiểu biết nhiều nên bà ăn phần giữ mình, chân thật niệm câu Phật hiệu này và cũng cố định con số, một ngày niệm 3 vạn tiếng. Dù đi công chuyện bên ngoài về đến nhà tối thui cũng nhất định phải niệm đủ 3 vạn tiếng mới nghỉ ngơi. Cho nên niệm Phật cũng rất cố định, hơn nữa lại rất siêng năng. Suốt đời bà có thể nói là không có bệnh gì cả. 7 ngày trước khi giảng sanh, bà biết thời khắc đã đến, cho nên kêu gọi con rể dặn dò hậu sự. Đến sáng ngày thứ 7, mọi người nghĩ lúc này là lúc bà phải đi ra ngoài ăn sáng rồi, sao không thấy bà ra nhỉ? Đến phòng xem sao. Kết quả là bà tay cầm chuỗi hạt, ngồi trên ghế an tường, tĩnh lặng giảng sanh rồi. Bởi thế, chỉ cần chuyên nhất, thành khẩn, thật lòng niệm Phật thì dù không mong cầu sống lâu, không bệnh tật cũng tự đạt được. Người niệm Phật ăn phần thủ thường, ăn bần lạc đạo, tri túc thường lạc, cho nên bản thân sẽ cảm thấy chỉ cần ngày 3 bữa cơm, thân tâm khỏe mạnh. Trong mắt họ không có cái gì quý báu hơn nữa. Cho nên người niệm Phật khi ngũ phước tự nhiên đến cửa là vậy. Có tiền vốn tự nhiên có lợi tức. Đại sư Ấn Quang nói, nếu cầu phước báo thế gian mà không hồi hướng giảng sanh thì phước báo đạt được trở nên rất thấp kém và tâm không được chuyên nhất. Việc giảng sanh càng khó quyết định. Trong đoạn pháp ngữ này, đại sư chỉ ra mục đích của việc niệm Phật là giảng sanh, phước báo thế gian là thứ phụ thêm. Tức là lợi ích của việc niệm Phật sẽ có lợi ích của tiền vốn, có lợi ích của lợi tức, chủ yếu ở tiền vốn. Có tiền vốn thì tự nhiên sẽ có những lợi ích, tức thuộc về phước báo thế gian. 15 lợi ích của việc niệm Phật. Có rất nhiều lợi ích của việc niệm Phật. Trong niệm Phật cảm ứng lục có căn cứ lý luận, cũng có chứng minh sự thật, đồng thời quy nạp thành mấy hạng mục. Chẳng hạn như nói trị bệnh, miễn nạn, lánh quỷ, hoặc là lìa 3 đường địa ngục, hoặc giảng sanh Tây Phương tịnh độ. Những loại như vậy rất nhiều. Hai lợi ích hiện đương của việc niệm Phật được nói rất rõ trong tác phẩm Niệm Phật Cảm Ứng Lục, vừa có căn cứ lý luận, vừa có chứng minh sự thật. Tôi quy nạp lại thành 15 điểm, chính là hai loại lợi ích hiện đương. Có 15 loại. 1. Di Đà ở đỉnh. 2. Phật quan hộ thân. 3. Chư Phật hộ niệm. 4. Bồ Tát theo sát. 5. Minh chúng hộ trì. 6. Tiêu trừ tội chướng. 7. Tăng trưởng phước huệ. 8. Lìa các ách nạn. 9. Sống lâu mạnh khỏe. 10. Sẽ được thiện chung. 11. Vào chánh định tụ. 12. Đoạn trừ luân hồi. 13. Giảng sanh tịnh độ. 14. Thành tựu Phật quả. 15. Độ khắp chúng sanh. Hai lợi ích hiện đương có 15 loại đầy đủ trong tác phẩm Niệm Phật Cảm Ứng Lục. Trong 15 loại này, 11 loại trước thuộc về lợi ích hiện đời, 4 loại sau thuộc về lợi ích giảng sanh. Hai lợi ích hiện đương của niệm Phật. Lợi ích hiện tại: 1. Di Đà ở đỉnh. 2. Phật quan hộ thân. 3. Chư Phật hộ niệm. 4. Bồ Tát theo sát. 5. Minh chúng hộ trì. 6. Tiêu trừ tội chứng. 7. Tăng trưởng phước huệ. 8. Lìa các ách nạn. 9. Sống lâu mạnh khỏe. 10. Sẽ được thiện chung. 11. Vào chánh định tụ. Lợi ích đương lai: 12. Đoạn trừ luân hồi. 13. Giảng sanh tịnh độ. 14. Thành tựu Phật quả. 15. Độ khắp chúng sanh.
Vào chánh định tụ. Trong lợi ích hiện đời, lợi ích thứ 11 là vào chánh định tụ, thuộc về tổng lợi, là lợi ích căn bản. Cũng bởi có lợi ích căn bản này cho nên mới có thể liên đới đạt được lợi ích hiện đời phía trước và lợi ích vị lai phía sau. Vào chánh định tụ, nếu nhìn theo pháp môn thông thường thì cho rằng sau khi giảng sanh cực lạc mới có thể đạt được. Nhưng pháp môn này của chúng ta không phải như vậy, là hiện tại có thể đạt được. Trong giảng sanh luận chú, Đại sư Đàm Loan căn cứ theo đạo lý của kinh Vô Lượng Thọ nói: nếu người chỉ nghe đến quốc độ kia thanh tịnh an lạc, các niệm giảng sanh cũng được giảng sanh, liền vào chánh định tụ. Đoạn pháp ngữ này cho thấy vào chánh định tụ là hiện đời đạt được, không cần đợi đến sau khi lâm chung giảng sanh về thế giới cực lạc. Như vậy, Đại sư Đàm Loan căn cứ vào đoạn văn nào trong kinh Vô Lượng Thọ? Văn thành tựu của nguyện thứ 18 trong kinh Vô Lượng Thọ nói: chúng sanh trong các cõi nghe danh hiệu Ngài, tính tâm hoan hỷ cho đến một niệm, chí tâm hồi hướng nguyện sanh nước kia, liền được giảng sanh trụ bất thoái chuyển. Chánh định tụ là a bề bạc trí, chính là bất thoái chuyển. Bất thoái chuyển này là chỉ cần cho đến 10 niệm. Cho đến 10 niệm nghĩa là trên suốt một đời cho đến lâm chung 10 tiếng, một tiếng, một niệm, niệm danh hiệu Ngài. Niệm Phật không phải chỉ vì phước báo hiện đời hoặc là vì tương lai cầu sanh nhân thiên, không phải như vậy, mà chí tâm hồi hướng nguyện sanh nước kia. Nếu có chí tâm hồi hướng nguyện sanh nước kia, liền được giảng sanh trụ bất thoái chuyển, lập tức đạt được thân phận giảng sanh. Cho nên Đại sư Đàm Loan quyết định nói: các niệm nguyện sanh cũng được giảng sanh, liền vào chánh định tụ. Ý nghĩa của đoạn này và văn thành tựu của nguyện thứ 18 rất khớp với nhau. Đại sư Đàm Loan lại nói: có người phàm phu phiền não thành tựu cũng được sanh về cõi nước kia, ba cõi ràng buộc rốt cuộc không lôi kéo được, đó là không đoạn phiền não được phần niết bàn. Đoạn văn này cũng chỉ ra rằng chúng ta vẫn chưa giảng sanh đã đạt được phần niết bàn rồi. Như thế đương nhiên không thể tiếp tục luân hồi trong sáu đường, bởi vì ba cõi ràng buộc rốt cuộc không lôi kéo được. Có thể thấy ba cõi ràng buộc rốt cuộc không lôi kéo được là điều mà hiện tại có thể đạt được. Phần niết bàn cũng có thể đạt được trong đời này, kiếp này. 3. Danh và thể như nhau, quang minh và danh hiệu không hai. Trong 15 loại lợi ích hiện đương này, hai loại trước, Di Đà ở đỉnh, Phật quan hộ thân, Trước tiên giải thích, có kinh chứng cũng có sự chứng. Danh và thể như nhau, quang minh và danh hiệu không hai. Danh và thể như nhau, danh hiệu Di Đà tức là thể của Phật A Di Đà. Quang minh và danh hiệu không hai. Danh hiệu Di Đà tức là quang minh của Di Đà. Hai câu này đang ca ngợi đạo lý Di Đà ở đỉnh, Phật quang hộ thân. Danh và thể như nhau. Danh tức là sáu chữ hồng danh, chính là sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật này. Thể chính là bản thân Phật A Di Đà. Danh hiệu sáu chữ Di Đà cùng với Phật thể của Phật A Di Đà, Phật thân của Phật A Di Đà là một mà hai, hai mà một, là cùng tồn tại, là hai mặt của một thể, cho nên gọi là như nhau. Cũng chính là bản thân danh hiệu là bản thân Phật A Di Đà, mà bản thân Phật A Di Đà cũng chính là danh hiệu. Giống như một tờ giấy mỏng này có mặt trái và mặt phải. Một tờ giấy có đủ hai mặt trái phải. Lìa mặt trái thì không có mặt phải, lìa mặt phải thì không có mặt trái. Đây gọi là danh và thể như nhau. Danh và thể, nếu nói về danh và thể thì bản thân Phật A Di Đà thuộc về thể, danh hiệu của Ngài thuộc về dụng, là tác dụng, công dụng. Bởi vì bản thân của thể là pháp thân của Phật, pháp thân không có hình, cũng chẳng có tiếng, nhìn không thấy, nghe không được, sờ chẳng đặng, cũng không thể tưởng tượng được. Đức Phật muốn độ chúng sanh, ắt phải để chúng ta thấy được, nghe được, nghĩ đến được. Cho nên lưu danh hiện hình, vì thế có câu danh hiệu này và tượng Phật này. Bởi thế, bản thân danh hiệu chính là Phật A-di-đà, thậm chí tượng Phật cũng có Phật trụ, cũng sẽ phóng ánh sáng, cho nên nói danh và thể như nhau. Quang minh và danh hiệu không hai. Quang minh chỉ cho ánh sáng của Phật A-di-đà, danh hiệu là sáu chữ danh hiệu của Phật A-di-đà. Quang minh và bản thân sáu chữ danh hiệu cũng là một mà hai, hai mà một, là cùng tồn tại, là một thể, không lìa nhau. Cho nên nói quang minh và danh hiệu không hai. Danh hiệu của Phật A-di-đà chính là quang minh của Phật A-di-đà. Quang minh của Phật A-di-đà chính là danh hiệu của Phật A-di-đà. Nói về âm thanh thì quang minh là danh hiệu không có âm thanh, mà danh hiệu là quang minh có âm thanh. Tức là quang minh và danh hiệu là một thể, nhưng danh hiệu có âm thanh, quang minh là trạng thái tỉnh không có âm thanh.